trí xã hội.
Giữa tháng 2 vừa qua, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch đã công bố một báo cáo về tình trạng của thanh thiếu niên đồng tính nam nữ, song tính và chuyển giới ở Việt Nam đang đối mặt với những định kiến và sự phân biệt đối xử trong gia đình cũng như ở trường học. Tổ chức nhân quyền của Mỹ nhận thấy ở Việt Nam, các giáo viên thường không được tập huấn và trang bị đầy đủ để giải quyết các vụ kỳ thị đối với thanh thiếu niên đồng tính, và các bài giảng ở trường thì lại phản ánh những hiểu biết sai lạc rằng đồng tính là một chứng bệnh. Nhân đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe ý kiến của bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên trong bài phỏng vấn được ghi âm vào ngày 18 tháng 2 vừa qua. RFI Việt ngữ xin kính chào bà Nguyễn Vân Anh. Thưa bà, trong cái báo cáo mới đây của tổ chức theo dõi nhân quyền thì họ có nói đến cái tình trạng thanh thiếu niên đồng tính ở Việt Nam thì không được bảo vệ đầy đủ. Và một trong những cái lý do họ nêu lên đó là trong trường học thì ngay cả các giáo viên cũng không được tập huấn cũng như được đào tạo đầy đủ những cái kỹ năng cũng như những cái hiểu biết về vấn đề đồng tính. Thành ra đôi khi là có sự lệch lạc trong giảng dạy vấn đề này cho học sinh. Trong thực tế thì cái tình hình nó diễn ra như thế nào ạ?
Trong thực tế thì đúng là vấn đề LGBT, đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam, mặc dù là trong khoảng hơn chục năm gần đây thì là nó đã có những các cái thay đổi lớn, đó là sự hiện diện của cái nhóm đồng tính, song tính và chuyển giới ngoài xã hội đã rõ ràng hơn trước đây. Tuy nhiên thì nó vẫn là một vấn đề mới. Trong chính thống thì nó vẫn là một cái vấn đề chưa được đề cập nhiều. Đặc biệt là trong cái mà anh hỏi trong giáo dục thì ở cái hệ thống giáo dục của Việt Nam, vấn đề đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT chưa được quan tâm đúng mức, vì chưa có đủ hiểu biết, chưa được chính thống, chưa được quan tâm đúng mức, chưa có được đưa vào các cái chương trình giảng dạy về các xu hướng tình dục khác nhau. Cho nên các thầy cô giáo cũng sẽ gặp rất nhiều lúng túng khi mà nói về cái chủ đề này. Bởi vì trong thực tế thì thanh thiếu niên bây giờ các em cũng khá là mạnh dạn để thể hiện cái xu hướng tình dục của mình, chứ không phải như trước đây là giấu giếm hoặc là lúng túng, bởi vì các em bây giờ các em tìm trên mạng các em khá biết rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh thì dường như lại né tránh hoặc là hoảng sợ. Bằng chứng thì chúng tôi cũng thấy là trong các tư vấn của chúng tôi thì các thầy cô giáo và các phụ huynh, rất nhiều phụ huynh thì thường cũng đặt ra một cái vấn đề là làm sao để cháu nó hết đồng tính chẳng hạn, hoặc là làm thế nào để cho không có tình trạng đồng tính xảy ra chẳng hạn. Nó thể hiện là mọi người không có hiểu về sự đa dạng của các cái xu hướng tính dục khác nhau.
Vâng, tức là nhiều người vẫn xem đồng tính là một cái bệnh chứ không phải là một cái biểu hiện tự nhiên của một cơ thể con người ạ.
Vâng, bây giờ thì còn rất nhiều người, đặc biệt là những người lớn thì vẫn còn coi đồng tính, song tính và chuyển giới là vấn đề đạo đức hoặc là vấn đề bệnh tật. Là vấn đề đạo đức cho nên là họ mới có những các cái biện pháp liên quan đến gọi là dạy dỗ, giáo dục, cưỡng ép, kiểu như bắt nhốt hoặc là đe dọa hoặc là sỉ nhục. Còn cho là bệnh thì họ sẽ đi tìm kiếm các cái phương pháp chữa bệnh của thầy lang, thầy cúng cho đến các bác sĩ. Đấy, bây giờ nó vẫn còn những cái hiểu lầm như vậy.
Vâng, thưa bà Nguyễn Vân Anh, thì trong cái vấn đề này phải chăng trách nhiệm một phần lớn cũng là từ phía gia đình, tức là ngay cả có thể một số gia đình họ cũng không chấp nhận con cái của mình là những người đồng tính, những người chuyển giới ạ?
Thực ra nếu như đồng tính, song tính, chuyển giới nó nằm trong cả một hệ thống kiến thức liên quan đến vấn đề tình dục, được coi như một bộ môn khoa học để được giảng dạy, được truyền thông, được phổ biến để cho mọi người đều hiểu. Thứ nhất là những cái kiến thức cơ bản về tình dục. Thứ hai nữa là trong cái kiến thức cơ bản đó thì nó sẽ có cái sự đa dạng của cái xu hướng tình dục. Nó là chuyện đương nhiên ở trong xã hội. Nó là một chuyện gọi là tất nhiên. Khi mà đã coi nó như là một phần của cuộc sống thì cái cách nhìn của người ta cũng khác. Thế thì ở đây gia đình cũng như là nhà trường sẽ có một cái là nó liên quan đến là cái việc chúng ta đã công bố chính thống về cái điều này trong cái hệ thống chính thống, rồi trong truyền thông chính thống về vấn đề này hay chưa. Tôi nghĩ là bây giờ là Việt Nam đã tiến bộ hơn trước nhiều lắm rồi đấy. Trong những các cái bộ phim chiếu khá công khai trên truyền hình thì cũng nói đến câu chuyện này với một cái nhìn cởi mở hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên thì giáo dục chính thống và những các cái nghiên cứu và những cái công bố chính thống của nhà nước thì điều này nó cũng rất là quan trọng.
Vâng, như vậy trở lại vấn đề giáo dục, theo bà thì Bộ Giáo dục Việt Nam nên có những cái bước như thế nào để mà hoàn thiện cái chương trình giảng dạy về giới tính nói chung và giảng dạy về đồng tính nói riêng ạ?
Vâng, tôi nghĩ rằng là Bộ Giáo dục cần nhìn nhận đây như một vấn đề rất là nghiêm túc trong cái bảo vệ trẻ em. Bởi vì để bảo vệ trẻ em thì chúng ta phải có các cái chuyên gia có hiểu biết về những cái vấn đề liên quan cụ thể trong cái vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ em. Và trong cái phần giáo dục giới tính thì có cái phần là xu hướng tính dục, thì cần phải có cái sự tham gia của các chuyên gia để tạo ra một chương trình nó phù hợp đối với học sinh hiện nay. Và tôi nghĩ rằng là khi mà mình có một cái chương trình phù hợp khoa học thì mình sẽ nhận được cái sự ủng hộ không chỉ của học sinh mà của giáo viên, của phụ huynh và của cộng đồng xã hội. Bởi vì bây giờ mọi người, rất nhiều người lớn vẫn còn đang lúng túng với cái vấn đề này. Và tôi biết được rằng là giáo viên thì hàng năm họ cũng có những cái quãng thời gian để học về chuyên môn vào dịp hè. Thế thì một trong những cái nội dung mà nên bổ sung vào chương trình cái giai đoạn các thầy cô giáo học thêm về các cái phương pháp giảng dạy mới thì nên có những các cái phần nội dung liên quan đến những cái chủ đề khá còn mới mẻ trong giáo dục như thế này.
Thưa bà, cái vấn đề cuối cùng thì trong khi chờ đợi có một cái chương trình giáo dục hoàn thiện hơn thì có vấn đề là phải bảo vệ những trẻ em đồng tính chuyển giới trong các môi trường như là môi trường của trường học. Vậy thì theo bà nên có những cái biện pháp gì để ngăn ngừa, thứ nhất là những cái tình trạng bạo hành hoặc là làm nhục đối với các em đó ạ?
Cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng là trong trường học nó sẽ dễ xảy ra, nó nặng nề là sự kỳ thị. Của Việt Nam thì tôi thấy xảy ra cái bạo hành nó cũng ít thôi, nó không nhiều. Nhưng sự kỳ thị thì vẫn còn khá là nặng, và sự kỳ thị thì đến từ trẻ em ngang tuổi thì ít mà bây giờ sẽ đến từ những người lớn. Thế thì muốn thay đổi được cái vấn đề này thì chỉ có cách là cung cấp kiến thức thôi. Khi có kiến thức thì người ta sẽ không kỳ thị nữa. Người ta hiểu được vấn đề là hóa ra không phải là bệnh hoạn, hóa ra không phải một thứ bệnh lây như rất nhiều người nghĩ, không phải là một thứ liên quan đến đạo đức hư hỏng, đua đòi như những người khác nghĩ, thì người ta sẽ có một cái thái độ bình tĩnh và đúng mực hơn đối với các em trẻ là đồng tính, song tính và chuyển giới.
Vâng, thưa bà Nguyễn Văn Anh, thì cái vấn đề này nó cũng liên quan đến quyền của trẻ em. Luật pháp Việt Nam chắc là có những cái biện pháp để mà trừng trị những kẻ vi phạm quyền trẻ em như vậy, tức là không phải dưới hình thức bạo hành, nhưng mà đó là những hình thức gần như là bạo hành về mặt tinh thần đối với trẻ em đó, thì phải có những cái biện pháp về pháp luật như thế nào để mà ngăn chặn những hành vi đó ạ?
Vâng ạ, tôi nghĩ rằng là luật về trẻ em của Việt Nam thì nó khá là chặt chẽ và nó không phân biệt là bạn là giới tính nào hay bạn có cái xu hướng tính dục nào. Nếu mà bạn bị kỳ thị và bị bạo lực thì đều được bảo vệ như nhau. Tôi nghĩ xét về mặt luật pháp thì lại không có cái gì là đáng nói trong chuyện này. Cái vấn đề ở chỗ là cái việc thực thi đó thì khi mà đã có kỳ thị thì dường như người ta loại trừ những cái người mà bị cho rằng là bị bệnh hoặc là bị cho rằng có vấn đề về đạo đức, và thực ra họ là người có cái xu hướng tính dục khác với số đông. Và tôi đưa ra một ví dụ như thế này, có hai em học sinh cùng giới rất là thích nhau, và bố mẹ các bạn ý thì khi mà phát hiện ra thì đã nhốt các em ở trong nhà. Thế nhưng mà khi mà những người bạn các em ấy kêu cứu thì ở trường và ở cơ quan của cái phường đấy thì mọi người nói rằng nếu mà là hư hỏng mà lại đang là cái tuổi học sinh mà lại cùng giới mà thích nhau như thế thì bố mẹ ngăn cấm như thế là đúng rồi. Đấy, tức là khi người ta không hiểu thì người ta xếp cái đấy vào trong một cái biện pháp giáo dục. Người ta không nghĩ rằng đấy là một cái hình thức bạo hành. Vì thế cho nên tôi vẫn nhấn mạnh lại là kiến thức phải được tiếp tục phổ biến nhiều hơn nữa đến với phụ huynh, giáo viên và cộng đồng.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm Saga đã trả lời phỏng vấn hôm nay.
Vâng, cảm ơn anh ạ.